là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh Hội nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo là phần 2 của phóng sự Một đề án ý nghĩa với người Mông, đề cập đến hiệu quả của đề án phát triển cây sơn tra tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh, niên vụ 2017-2018, triển khai các giải pháp niên vụ 2018-2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái. Tính đến tháng 10 năm 2018, toàn tỉnh có trên 461.000 hecta diện tích đất có rừng, trong đó rừng đặc dụng hơn 35.000 hecta, rừng phòng hộ trên 138.000 hecta, rừng sản xuất hơn 243 hecta, đất rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên 43.600 hecta. Tỷ lệ che phủ rừng đến hết năm 2018 ước đạt 63%. Để bảo vệ vốn rừng hiện có và phát triển rừng, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, giao khoán cho người dân bảo vệ. Cùng với đó, bố trí cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, tham mưu giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Tích cực phối hợp với lực lượng công an quân sự, kịp thời phát hiện xử lý các vụ khai thác, vận chuyển, buôn bán, chế biến, tàng trữ lâm sản và động vật rừng trái phép trên địa bàn. Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ và khả năng xảy ra cháy rừng cao. Nhờ đó, trong 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh đã xử lý 147 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 515 triệu đồng. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu và xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, làm thiệt hại 7 hectare rừng trồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đề nghị trong thời gian tới các ngành các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân chủ động đối phó kịp thời với các diễn biến phức tạp của thời tiết, tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương, chủ động theo dõi giám sát và kịp thời tham mưu xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương để xảy ra cháy rừng và phá rừng. Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép, tăng cường tổ kiểm tra phòng chống cháy rừng tại các xã vùng trọng điểm cháy rừng, các địa bàn giáp danh. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lực lượng kiểm lâm tỉnh tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các phương án quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra phá rừng và cháy rừng, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau hơn 3 tháng sát nhập và đi vào hoạt động, đến nay khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên đã phát huy hiệu quả hoạt động. Việc sáp nhập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên với các tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi thành cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, đến nay hoạt động của cơ quan khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên đã đi vào ổn định, tránh được sự chồng chéo trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Yên chia sẻ.
Thực hiện theo cái đề án của tỉnh về việc sáp nhập khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thì trong cái thời gian vừa qua thì tôi nhận thấy rằng là có những cái thuận lợi. Thứ nhất đó là thuận lợi trong cái việc là tham mưu các cái văn bản, chương trình, kế hoạch được thống nhất, cũng như là việc xử lý các cái văn bản từ cấp trên đã được thuận lợi và nhanh chóng. Và cái việc mà sát nhập khối thì cũng đã giúp cho các đồng chí, cho cán bộ trong khối là yên tâm công tác và đã bước đầu đi vào có hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
Nhờ sắp xếp hợp lý phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, viên chức, người lao động, nên đến nay Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên đã nhận được sự đồng thuận cao của các cán bộ, viên chức, công chức trong khối, tiếp tục đoàn kết phát huy hiệu quả hoạt động của khối, góp phần giảm nguồn chi từ ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong khối còn được học hỏi, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Chỉ, Phó Chủ tịch Thường trực Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi là sẽ tiếp tục là thực hiện để làm sao cho nó tốt. Còn trong quá trình thực hiện thì đây là cái mô hình mới thì có thể là có những nội dung mà nó chưa đạt theo những cái yêu cầu mong muốn của nhà nước cũng như của đơn vị. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh để làm sao cho nó phù hợp và cuối cùng làm sao để cái mục đích cuối cùng là chúng ta đạt được cái mục đích là tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu lực hiệu quả trong cái thời gian tới. Và chúng tôi tin tưởng rằng cái mô hình này chắc chắn là sẽ thành công.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, đảm bảo giữ vững định hướng chỉ đạo của Đảng.
Thị xã Nghi Lộ vừa tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm học 2017-2018, thị xã Nghi Lộ có hơn 80% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm học, có hơn 2.200 lượt học sinh được khám chữa bệnh nội ngoại trú tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, một số học sinh khám chữa bệnh với chi phí cao đã được bảo hiểm xã hội thanh toán, giúp các em vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống và học tập. Năm học 2018-2019, thị xã Nghi Lộ tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, tháo gỡ khó khăn trong thủ tục hành chính, tạo điều kiện để học sinh được hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế của nhà nước, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho học sinh trên địa bàn đạt 100%. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2017-2018.
Từ đầu năm đến nay, huyện Mù Cang Chải đã tiến hành kiểm tra 229 lượt cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, qua đó phát hiện 11 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt các cơ sở này 9,2 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 176 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trong đó có 45 cơ sở nhà hàng kinh doanh ăn uống và 36 bếp ăn. Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách khi đến tham quan, du lịch, từ đầu năm đến nay, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức 229 lượt kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện 11 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt các cơ sở này 9,2 triệu đồng, tiêu hủy 13 mặt hàng không đảm bảo. Nhờ đó đã hạn chế được các vụ ngộ độc xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã có nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình anh Nguyễn Xuân Thắng ở thôn Trấn Ninh 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái gắn bó với nghề chăn nuôi lợn đã hơn 10 năm nay. Những năm đầu, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Nhưng được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi và tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nên 10 tháng năm 2018, gia đình anh đã xuất bán được 10 tấn lợn hơi, thu lãi trên 200 triệu đồng. Anh Nguyễn Xuân Thắng, thôn Trấn Ninh 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Giá cả thị trường đã đi trở nên có biểu hiện tốt đẹp. Như bản thân gia đình nhà tôi là từ đầu năm 2018 là bán được hơn chục tấn, thu lợi nhuận trừ chi phí và có lợi nhuận trên 200 triệu thì bù kéo được lại cái số lỗ năm ngoái. Tôi hy vọng rằng các ban ngành các cấp hãy quan tâm và giúp đỡ chúng tôi tìm cái hướng đầu ra tốt nhất để cho bà con chúng tôi yên tâm để chăn nuôi.
Trước đây gia đình bà Lê Thị Lương ở xã Tân Thịnh cũng đã gặp nhiều khó khăn. Được chi hội nông dân xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội vay 50 triệu đồng để trồng rừng và chăn nuôi gà, bà đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi gà Di Hải Phòng và gà Minh Dư, Bình Định. Mỗi năm sản lượng gà bán ra được gần 20 tấn, cung cấp cho các thương lái ở Lào Cai, Phú Thọ và thành phố Yên Bái. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà thu lãi 250 triệu đồng. Bà Lê Thị Lương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
muốn là các cấp các ngành bên khuyến nông, bên nông dân ấy thì là hỗ trợ chúng tôi, thứ nhất là về kỹ thuật này, về tập huấn này, hai nữa về cái mô hình thì phát triển kinh tế thì là hỗ trợ chúng tôi được cái có được dự án hay không, thì chúng tôi cũng mong muốn là đề nghị để giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi phát triển thêm kinh tế chăn nuôi trong gia đình và trong thôn xóm cũng như xã Tân Thịnh.
Hội nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hiện có trên 600 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội. Là xã thuần nông, đời sống của nhiều hội viên còn gặp nhiều khó khăn, nên Hội nông dân xã đã phối hợp với các ngành chức năng mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên tham gia, tạo điều kiện cho trên 200 lượt hội viên nông dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với dư nợ trên 2 tỷ đồng, triển khai 5 dự án vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, cung ứng trên 20 tấn cám cho các hộ chăn nuôi lợn gà và 5 tấn phân bón trả chậm cho hội viên. Bên cạnh đó, hội đã vận động 8 hội viên tham gia chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt. Thông qua việc chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp nông dân nâng cao kiến thức, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Bà Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội nông dân xã cũng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhân rộng các mô hình hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế để đưa Hội nông dân xã sẽ có nhiều mô hình phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã Tân Thịnh ngày một giàu đẹp.
Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên nông dân trong xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn đưa giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện toàn xã có trên 200 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông Trần Văn Báu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Hội nông dân của xã là cũng là cái vai trò nòng cốt ở trong cái vấn đề như vậy là xây dựng hội để có những cái quy định về hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Thế kể cả là trong cái lĩnh vực mà giúp nhau bằng những ngày công hay là giúp nhau những trong những cái lúc khó khăn, rồi hỗ trợ nhau về kể cả về con giống và vốn vay. Thế thì qua quá trình đó thì là cái lĩnh vực phát triển kinh tế của Tân Thịnh nói chung thì cũng đã có nhiều khởi sắc. Trong thời gian tới thì vẫn là phát huy tốt cái quan tâm đến các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi. Thế rồi cụ thể là mở những cái lớp tập huấn để tăng cường cái kỹ năng kỹ thuật cho người nông dân, tạo điều kiện cho người dân được vay những cái nguồn vốn ưu đãi.
Với những chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với sự cần cù sáng tạo của người nông dân, tin rằng thời gian tới, Hội nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy vai trò đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị vừa nghe phản ánh Hội nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước chúng tôi đã đề cập ở phần 1, từ chỗ luôn phải nhận sự cứu trợ của nhà nước vào những lúc giáp hạt, thế nhưng giờ đây cuộc sống của người Mông ở vùng cao Yên Bái đã thực sự đổi thay, đó là nhờ một phần nghị quyết hợp lòng dân, một đề án ý nghĩa. Không chỉ giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, người Mông đã có của ăn của để, lo cho con em tươi sáng hơn. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 2 của phóng sự với tiêu đề Khi nghị quyết đi vào thực tiễn để hiểu rõ hơn về những nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái khi triển khai đề án này. Nếu như trước đây sơn tra chỉ là một cây dại mọc bên sườn núi thì giờ đây loại cây này đã trở thành cây hàng hóa, làm thay đổi cuộc sống người Mông. Đề án phát triển cây sơn tra là việc cụ thể hóa, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao thu nhập của người dân vùng cao. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh ủy Yên Bái xác định chọn cây sơn tra là một trong những cái cây chủ lực triển nông lâm nghiệp tại hai huyện vùng cao. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã nghiên cứu, khảo sát rất kỹ để ban hành nghị quyết có phát triển cây sơn tra của tỉnh với hỗ trợ là 6 triệu trên 1 ha. Qua 3 năm thực hiện, qua giám sát của Hội đồng Nhân dân cũng đã khẳng định cái tính đúng đắn của chính sách về phát triển cây sơn tra tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải.
Sau khi có nghị quyết của tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án cây sơn tra được thực hiện với tổng kinh phí 140 tỷ đồng. Với mục tiêu đến năm 2020, diện tích sơn tra đạt trên 10.000 ha, sản lượng đạt trên 10.000 tấn quả. Tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các ngành, các địa phương cùng vào cuộc, trong đó ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Yên Bái là đơn vị chủ lực. Nhiều tổ công tác gồm các kỹ sư nông lâm nghiệp giỏi đã được tăng cường lên vùng cao, ba cùng với người dân. Bà L. Thị Ca, một người cao tuổi ở bản Hú Chù Lềnh, xã Lao Chải nói. Lúc đầu cán bộ nói dân không nghe, mình cũng thấy khó. Nhưng cán bộ nói mãi bà con cũng hiểu ra. Giờ ai cũng muốn trồng vì có tiền để lo cuộc sống, sáng sửa nhiều thứ đắt tiền lắm. Sau 3 năm thực hiện đề án cây sơn tra, riêng huyện Mù Cang Chải đã trồng được trên 2.220 ha, đạt 58,4% mục tiêu của đề án. Riêng năm 2017, huyện đã trồng được trên 1.524 ha. Trong năm 2018, trồng 215 ha. Đến nay, với nhiều nỗ lực, huyện Mù Cang Chải đã có gần 4.200 ha cây sơn tra. Vừa vận động nhân dân mở rộng diện tích, các cơ quan chức năng còn giao khoán cho nhân dân bảo vệ. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ lấy những hạt nhân là cán bộ, đảng viên ở cơ sở làm nòng cốt, gương mẫu đi đầu canh tác thí điểm, mà nhân dân đã đồng lòng làm theo. Ông Nguyễn Tư Khoa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải trao đổi với chúng tôi.
Ban đầu ấy thì là coi như là cũng mới đầu thì cũng gặp khó khăn do là cái phương thức tổ chức thực hiện của bà con trước đây ấy là nó mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát. Đấy, thì bây giờ là khi mà đã thực hiện đề án ấy thì là phải làm theo quy hoạch, theo cái yêu cầu kỹ thuật nhất định của đề án. Đấy. Nên là người dân cũng ban đầu là cũng chưa tích cực tham gia. Vì cơ bản thì là về cái việc gieo ươm ấy thì cũng đối với ban quản lý thì cũng đã nhiều năm có kinh nghiệm trong cái việc tổ chức sản xuất cây giống nên là cơ bản là cũng không gặp khó khăn gì, mà chủ yếu là gặp trong khó khăn trong quá trình là mình phải lấy những cái hạt giống từ những cây trội thôi. Thì trước kia là coi như là bà con nhân dân ấy, bà con cán bộ công nhân lâm trường ấy thì là coi như là thu hái nó không từ các cây trội. Tóm lại là các cứ có quả sơn tra là lấy thôi, thậm chí là coi như là người ta còn tận dụng những cái quả mà nó thối thì các thứ ấy, thì để tận dụng lấy cái hạt để gieo ươm. Nên là cái chất lượng của nó không cao.
Giờ lên vùng cao Yên Bái, sơn tra được phủ kín trên các sườn đồi, vách núi, những nơi trước kia chỉ là những vùng đất trống, đồi trọc. Không những vậy, sơn tra được hạ sơn xuống núi, được trồng quanh vườn nhà của người Mông. Anh Lò Văn Quang, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu tham gia thực hiện đề án cây sơn tra ngay từ những ngày đầu nói với chúng tôi.
Người dân thì trước khi có đề án thì chủ yếu là thu hái quả sơn tra theo cái phương thức tức là tự nhiên chứ không có quy củ, nhưng sau khi có đề án thì được sự tạo điều kiện của tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là của huyện ủy Trạm Tấu và ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu thì ban quản lý rừng đã phối hợp với các ngành chức năng và địa chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện đề án theo đúng cái chủ trương. Đến thời điểm này thì việc người dân thực hiện cái việc trồng cây sơn tra và cũng như thu hái quả sơn tra là theo đúng cái quy trình kỹ thuật và cây sơn tra đã thực sự là đi vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cũng như là phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, có phần thu nhập đáng kể cho người dân trong cái việc thực hiện cái công tác quản lý bảo vệ cũng như phát triển rừng trên địa bàn huyện Mù Cang.
Nhờ trồng sơn tra mà hàng nghìn hộ tại hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu đang từ ngày vươn lên phát triển kinh tế, nhiều hộ đã thoát nghèo và làm giàu. Sau hơn 3 năm triển khai đề án sơn tra, hiện toàn tỉnh Yên Bái có gần 7.000 ha, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Năm 2018 dự kiến sẽ thu về gần 100 tỷ đồng từ sơn tra, giá trị cao gấp hơn 2 lần so với trồng ngô, trồng lúa. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói về vấn đề này như sau.
Việc lựa chọn cây sơn tra là cây chủ lực thì đã mang lại cái hiệu quả cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Phát triển cây sơn tra thì đã tạo ra cái công ăn việc làm thiết thực, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và ổn định định canh định cư cho người dân. Đồng thời thì cái việc mở rộng cái diện tích cây sơn tra thì cũng làm tăng cái khả năng phòng hộ của rừng, góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Để phát triển mở rộng cái diện tích cây sơn tra một cách hiệu quả, bền vững thì tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp tích cực phát triển mở rộng cái diện tích cây sơn tra ở những cái vùng đất phù hợp. Tỉnh đã có chủ trương là mời gọi, tạo điều kiện và thu hút các nhà đầu tư vào chế biến sâu quả sơn tra để tạo ra các cái sản phẩm có hiệu quả.
Nhờ trồng cây sơn tra, đời sống nhân dân ngày càng khấm khá, nên việc học hành của con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng được quan tâm hơn. 100% trẻ em được ra lớp đúng độ tuổi. Ông Lê Tiến Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải nói.
Năm gần đây thì nhân dân cũng đã tích cực trồng cái cây sơn tra, và cái cây sơn tra thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là lớn ấy. Chính vì vậy mà cái điều kiện kinh tế của người dân là cũng được nâng lên, người ta cũng quan tâm hơn cho con em mình được đi học. Hàng năm cái tỷ lệ duy trì học sinh của nhà trường là cũng tương đối là cao, cũng từ là 98 đến 100%.
Từ hiệu quả đề án phát triển cây sơn tra mang lại, Yên Bái đang phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 10.000 hectare sơn tra, sản lượng đạt trên 10.000 tấn quả tươi. Theo đó, người trồng sơn tra sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về khoa học kỹ thuật. Một tin vui vừa đến với người trồng sơn tra Yên Bái khi tỉnh chấp thuận cho công ty Mù Cang Chải Hà Nội đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm sơn tra ngay tại huyện Mù Cang Chải. Trước khi đi vào hoạt động, nhà máy này đã có ký kết thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái, trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Hướng của tỉnh chế biến sâu tại địa phương, không xuất cái sản phẩm thô, thì ngành nông nghiệp cùng với các sở ngành sẽ tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiềm năng để đầu tư tại trên Yên Bái, để đầu tư, rồi sản xuất, rồi khai thác, rồi chế biến và tiêu thụ sản phẩm một cách khép kín để nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
Nhờ có đề án, sơn tra ở vùng cao Yên Bái không chỉ trở thành vùng sản xuất chuyên canh là chủ lực trong phát triển kinh tế mà còn phủ xanh những cánh rừng. Một chủ trương đúng, một nghị quyết hợp lòng dân được ra đời kịp thời đã góp phần để những bản làng người Mông ở vùng cao Yên Bái thêm ấm no hạnh phúc. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch gắn với thế mạnh của từng địa phương, qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình du lịch hiệu quả, góp phần bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa độc đáo ở các địa phương, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến Yên Bái.
Là vùng đất tổ của người Thái, thị xã Nghi Lộ được nhiều du khách biết đến với những làn điệu xòe cổ, những điệu khắp Thái làm say lòng người, hay những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của người nơi đây. Xác định những lợi thế này, những năm gần đây thị xã Nghi Lộ đã chú trọng phát triển văn hóa du lịch. Năm 2013, thị xã đã ban hành đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ nhằm xây dựng thị xã phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đồng thời bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Bà Hoàng Thị Vân, trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hiện nay thì nói về văn hóa thì cũng rất là rộng, thế nhưng mà trong cái việc bảo tồn các cái giá trị văn hóa hiện nay mà bà con nhân dân ở đầu cánh vùng Mường Lò Nghĩa Lộ đang gìn giữ thì nó cũng rất là nhu cầu cần thiết đối với đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Nó là một cái nhu cầu không thể thiếu được để nâng cao đời sống tinh thần. Thế và hiện nay thì đối với văn hóa cũng đang là một cái điều kiện để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, đó là du lịch, để cho cái việc duy trì và việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa được đi sâu vào trong các cái cộng đồng dân cư. Thế và cũng là để có cái sức bền vững của nó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ là bảo tồn qua các hình thức là các tổ chức các lễ hội, các hoạt động hội thi hội diễn, và đặc biệt là tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ công nhân viên chức, và chú trọng đến cái đối tượng là thanh thiếu niên để cho gìn giữ các cái giá trị văn hóa của mình.
Được xem như kho tàng văn hóa Thái, nghệ nhân Lò Văn Biến ở bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ luôn tự hào với những đóng góp của mình trong việc lưu giữ, bảo tồn chữ viết cổ của người Thái. Là người nghiên cứu sâu về chữ Thái, ông Biến đã tự biên soạn, phục dựng những bài thơ, bài hát, bài cúng cổ thành những cuốn sách để truyền dạy. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Biến đã tham gia giảng dạy chữ Thái cho nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người dân quê mình. Nghệ nhân Lò Văn Biến chia sẻ.
Năm 2006 tôi bắt đầu tôi mở lớp ở đây. Thì đầu tiên thì có 10 học viên thôi mà. Một là phó chủ tịch, hai là phó phòng văn hóa, rồi thì bí thư chủ tịch của một số xã phường, đến học được có 10 học viên. Thế từ cái 10 học viên kia học xong rồi thì có khí thế lên, bắt đầu là mở lớp thứ hai mà trên 40 học viên.
Để thu hút khách du lịch cùng với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như chữ viết, tiếng nói, thị xã Nghi Lộ còn khuyến khích các địa phương thành lập các câu lạc bộ dân ca dân vũ Thái tại các thôn bản hay nhà du lịch cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của du khách du lịch. Nhờ vậy, trên địa bàn các xã phường của thị xã Nghi Lộ đều có các câu lạc bộ văn nghệ với khoảng 170 câu lạc bộ đội văn nghệ quần chúng. Câu lạc bộ văn nghệ bản Điêu 2 xã Nghi An đi vào hoạt động được gần 2 năm nay, sinh hoạt định kỳ mỗi ngày cuối tuần. Các hội viên không chỉ luyện tập thuần thục những bài múa truyền thống của dân tộc Thái mà còn sưu tầm thêm nhiều làn điệu mới để làm phong phú hơn kho tàng dân ca dân vũ của dân tộc. Từ đó trở thành những đội văn nghệ nòng cốt tham gia biểu diễn ở các hội thi, hội diễn hay lễ hội của thị xã, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa Thái đến nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Chị Lương Thị Minh, trưởng nhóm văn nghệ cho biết.
Đội văn nghệ của em thì gồm có 6 thành viên, đều là những thành viên ở trong bản, cùng khác lứa tuổi nhau. Có những người thì đã lập gia đình và có những em thì vẫn đang đi học trung học phổ thông. Đội bọn em thì có một điểm chung với nhau là đều yêu văn hóa văn nghệ và muốn được học hỏi và trau dồi với bản thân mình. Bọn em thì thường thường những ngày rảnh rỗi đi làm các công việc đồng áng ở ruộng về thì bọn em tập trung nhau vào những ngày thứ bảy chủ nhật để tập luyện với nhau.
Đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của du lịch tỉnh Yên Bái phải kể đến sự bứt phá của du lịch huyện Mù Cang Chải những năm gần đây. Dựa vào lợi thế riêng có từ những thửa ruộng bậc thang, phong cảnh hoang sơ cùng với những con người bình dị chất phác tạo nên một khung cảnh bình yên gần gũi với thiên nhiên. Đây chính là điểm nhấn để huyện vùng cao Mù Cang Chải đưa vào khai thác để phát triển du lịch. Một trong những địa chỉ thu hút đông du khách du lịch đến nghỉ dưỡng ở xã Lam Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải là homestay của gia đình anh Giàng A Dê. Khác với cách làm du lịch của những nơi khác, anh Dê chọn lựa xây dựng homestay trên đỉnh đồi. Tại đây du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang và những cung đường quanh co uốn lượn dẫn vào các bản làng của người Mông nơi đây. Không chỉ phục vụ khách ăn nghỉ, anh Dê còn trồng gần 1.000 m² hoa tam giác mạch giữa lưng đồi để du khách có thể lưu giữ những bức ảnh đẹp nơi dẻo cao. Anh Dê cho biết thêm.
Từ khi mà cái Bộ Văn hóa Thông tin đã chứng nhận là đây là cái ruộng bậc thang mà rất là đẹp, là di sản quốc gia ấy, thì là em nghĩ là để cho mọi người biết đến nhiều hơn về Mù Cang Chải và biết đến nhiều hơn về ruộng bậc thang thì khách đến đây thì mình phải có nơi lưu trú cho khách đấy, và mình phải có một cái dịch vụ nào đó cho khách được trải nghiệm đây và khách đến đường ngủ nghỉ ở chính bản làng thì người ta mới được trải nghiệm và được thưởng thức những cái phong tục văn hóa tại nơi đây. Thì lúc đó thì nảy sinh ra ý tưởng là mình sẽ làm một cái homestay để người ta tìm hiểu cái phong tục văn hóa của chính người bản địa.
Để tạo nét đặc sắc cho du lịch địa phương, huyện Mù Cang Chải còn tổ chức nhiều hoạt động để du khách trải nghiệm các phong tục tập quán của người Mông như đám cưới Mông, gặt lúa, dạo bánh dày. Trong đó chú trọng khai thác những nét văn hóa đời thường gắn với cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nhờ đó lượng du khách đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải ngày một tăng. Du khách Trần Thanh Huyền chia sẻ.
Có thể nói là tôi có một cảm nhận là vô cùng thích thú. Bởi vì cái bản sắc văn hóa vẫn còn giữ nguyên vẹn. Đặc biệt là nó thể hiện một cái vẻ rất hoang sơ, dân dã và nó gắn liền với cái đời sống ở nơi đây. Khi mà tham dự một đám cưới và cùng với lại cùng bà con đi xem gặt ấy, xem bà con gặt ấy, thì tôi thấy có một cảm nhận là mặc dù là những niềm vui nhưng mà họ rất lặng lẽ, họ kín đáo. Nó giống như là những cái buổi sớm mai mà tôi thức dậy hay những buổi chiều tà mà có sương mờ bao phủ. Thì tôi cảm nhận được đấy chính là nét riêng biệt của Mù Cang Chải cũng như là bà con người Mông nơi đây.
Nói về việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với huyện Mù Cang Chải thì trong những năm gần đây thì chúng tôi phát triển du lịch và cái hướng đi đối với Mù Cang Chải thì chúng tôi là du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái. Thì cái du lịch nông nghiệp này là gắn với nông nghiệp của bà con ở trên địa bàn Mù Cang Chải. Thế và các cái khu du lịch sinh thái đã hình thành ở trên các cái khu vực ở địa bộ trên địa bàn Mù Cang Chải. Thế rồi là chúng tôi thực hiện cái đề án giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông và gắn với phát triển du lịch. Thì trong những năm gần đây thì mỗi mùa lễ hội thì chúng tôi đều có các cái hoạt động gắn với bản sắc dân tộc như là các cái lễ hội mừng cơm mới, lễ tái hiện cái đám cưới người Mông, lễ hội trọi dê, lễ hội thi khèn Mông và tổ chức những phiên chợ vùng cao. Đấy là những cái hoạt động mang đặc bản sắc đậm đà bản sắc dân tộc và đấy chính là một cái nét để thu hút khách du lịch đến với Mù Cang Chải trong thời gian gần đây và những năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cái hoạt động này ở trên địa bàn.
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp, loại hình phát triển du lịch, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thu hút khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trọng điểm như thị xã Nghi Lộ, Hồ Thác Bà, huyện Mù Cang Chải, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được từ du lịch, ngành kinh tế này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với tỉnh Yên Bái. Đó là phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh ở địa phương, chưa gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, vấn đề quản lý các cơ sở du lịch, vấn đề bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Vấn đề này cần sự chung tay của các cấp chính quyền và các ngành chức năng để phát triển du lịch theo hướng đúng chủ trương và định hướng của tỉnh nhà.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.